ấy, phần dương có sư tử thay hà phải chăng? Sư chỉ lại sao kêu to thất ngã. Đồng tử chạy quán, thần đảnh xoay đầu ngó lại ngơ ngác, sư ngồi xuống đất cởi chiếc dép ra dép xem. Thần đảnh quên lời hỏi, cũng không nhớ sư đang ở đó. Sư từ từ đứng dậy sửa y phục ra đi, nói nghe danh chẳng bằng thấy mặt. Thần đảnh sai người theo tìm mà chẳng gặp, bèn than phần dương lại có đứa con này sao. Thì cái câu chuyện của ngài nó cũng na ná với câu chuyện hồi thời Đức Phật. Mấy chú nhớ câu chuyện hồi thời Đức Phật không? Nó một hôm Đức Phật thuyết pháp ở tại dưới cái tháp Đa Hòa, đây là trong kinh A Hàm. Thì ngài Ca Diếp, ngài mặc y rách, tóc dài râu dài đi tới, thì toàn chúng nhìn thấy cái cười khinh miệt. Khinh miệt thì Đức Phật viết tâm của đại chúng. Cái Đức Phật mời cái Ca Diếp lên đây, ta còn nửa tòa, mời ông ngồi. Thì như vậy làm cho đại chúng hoảng hốt. Còn ở đây ngài thần thần đảnh này thì thấy chúng nó cười, không biết ông này không sẽ là sao, thì ngài cũng hoang mang nữa. Chứ ngài chưa có cái nhìn mà thấu suốt được. Bởi vậy cho nên vị ngài từ mình, ngài là thất ngã, tức là đưa ngồi đó, đưa nói chuyện nó thất ngã. Cái ông mà thị giả ông quán tưởng cái thất của thầy thì đổ rồi, quán ông chạy. Thì cái ông thầy ông cũng quán, ông ngó lại coi thất mình có ngã thiệt không. Để khi dòm lại cái là y thông thả, y đứng dậy đi. Thì như vậy để thấy rằng thầy trò bị gạt, mất bình tĩnh. Vậy mới nên ngài mới nói nghe danh chẳng bằng thấy mặt. Ở sao nghe danh bây giờ thấy mặt mới thấy bị gạt. Sa môn Bôn Duyên cùng quận thú thỉnh sư trụ trì đảo ngô. Sư thượng đường Bảo Ứng nói: câu thứ nhất tiến được, kham cùng Phật tổ làm thầy. Câu thứ hai tiến được, kham cùng trời người làm thầy. Câu thứ ba tiến được, bỏ dư một chữ, hai chữ tiến được đó. Câu thứ ba tiến được, tự cứu chẳng xong. Đạo ngô thì chẳng thế. Câu thứ nhất tiến được, hòa bùng hợp nước. Câu thứ hai tiến được, không dây tự trói. Câu thứ ba tiến được, bốn gốc dính đất. Do đó nói, ra đi thì sông trong biển lặng, bộ hành tránh đường. Đứng lại thì càng khôn thất sắc, mặt trời mặt trăng không sáng. Các ông nhầm chỗ nào hà hơi? Hiện nay có người nào hà hơi chăng? Nếu có, bước ra đối chúng hà hơi xem. Nếu không, đạo ngô sẽ vì các ông hà hơi. Sư bèn hư một tiếng, cầm gậy bước xuống tòa. Ở đây mới nghe thì chúng ta thấy nó có cái vẻ mâu thuẫn nhau. Vì ngài Bảo Ứng là bậc thượng túc ở trong tông Lâm Tế, mà giờ ngài là con cháu, mà ngài Bảo Ứng nói câu thứ nhất tiến được thì kham cùng Phật tổ làm thầy, câu thứ hai tiến được thì kham cùng trời người làm thầy, vân vân. Mà ngài lại nói câu thứ nhất tiến được thì không dây thì hòa bùng hợp nước, câu thứ hai tiến được thì không dây tự trói. Thì như vậy tức là chê ha khen. Như vậy thì mâu thuẫn nhau. Mà tại sao là hàng con cháu mà dám chê bậc thầy? Thì chính cái chỗ này là cái chỗ gọi là phá chấp. Cũng như Mã Tổ lúc trước thì nó tức tâm tức Phật, phải không? Nhưng khi người ta bám vào câu tức tâm tức Phật rồi đọc như mà câu chân ngôn vậy đó, thì ngài lại nói phi tâm phi Phật. Như vậy thì vì phá cái chấp của người mà nói khác đi, chứ không phải là có cái ý chống đối. Nhưng mà nói cái chỗ cứu kính thì ngài nói rằng cái chỗ đó tất cả đều không có gì bì sánh nổi, thì còn cái gì phải nói năng. Bây giờ không có thể nói năng, chứ hà hơi tức là nói năng đó. Bây giờ ngài thay đại chúng này nói thì nói sao? Hư một tiếng cái xuống. Sư thượng đường, đạo ngô đánh trống bốn đại bộ châu đồng tham. Cây gậy nằm ngang, khiêu động cái càn khôn đại địa, úp vá xuống che đại hằng xa thế giới. Thử hỏi, các ông nhầm chỗ nào an thân lập mạng? Nếu là biết được, nhầm bắt câu lô châu ăn cơm ăn cháo. Nếu là chẳng biết thì nằm dài trên giường ăn cơm ăn cháo. Đó là ngài nói những cái hình ảnh để cho chúng ta thấy cây gậy thì nằm ngang, khiêu động cái càn khôn đại địa, còn kem ác ướt sướng thì đậy cả hằng xa thế giới. À, vậy các ông ở chỗ nào đây? Tôi úp cái bát thì trùm hết cái hằng xa thế giới, thì các lúc đó các ông ở đâu? Nếu ai biết được thì ở Bắc câu lô châu ăn cơm ăn cháo, còn nếu không biết thì nằm trên giường ăn cơm ăn cháo. Sao sư trụ ở Thạch Xuyên nghe ngài giải hạ, sư giải chúng: ngày xưa là trẻ con, làm trẻ con, hôm nay tuổi đã già, chưa rõ 389 khó đạp đường khổ hoàng. Tai quét hoàng hà khô, chân đạp tu di ngã, phù sanh thân mộng quyển, mạng người đêm khó giữ. Thiên đường cùng địa ngục đều do tâm tạo ra, núi nam tùng ngọn bắc cỏ núi nam. Một giọt thấm vô biên, gốc mầm xanh khô khao. Tham học vào năm hồ, chỉ hỏi hư không thảo. Chế cõi áo trời hạ, xanh đắp mền trăng đông. Rõ ràng người vô sự, đầy đất xanh phiền não. Sư hét một tiếng bước xuống tòa. Như vậy thì ngài giảng, ngài nói một thoa dài, mà lâu lâu cái có ý nghĩa, lâu lâu cái vô ý, vô nghĩa. Ví dụ như ngày xưa là trẻ con, hôm nay tuổi đã già, thì hai câu đó dễ hiểu rồi, phải không? Rồi chưa biết 389 khó đạp đường cổ hoàng chúng dân, thì cái đó thôi chịu. Giờ tới phù sanh thân mộng quyển thì dễ hiểu rồi. Mạng người đêm khó giữ, tức là cái mạng người ngày nay còn, qua đêm chưa chắc đã còn, phải không? Đó thì dễ hiểu quá. Rồi cái thiên đường cùng địa ngục đều do tâm tạo ra, đó là hiểu. Nhưng mà nói núi nam tùng ngọn bắc cỏ núi nam vân vân thì dễ hiểu rồi. Khó được một giọt thấm vô biên, gốc mầm xanh khô khao. Đã một giọt nước thấm vô biên mà tại sao mầm gốc lại khô? Thành đã nói y định nó ngược lại. Tham học vào năm hồ, chỉ hỏi hư không thảo. Tham học cả khắp năm hồ tứ hải mà hỏi hư không. Thảo luận với hư không. Đây cái câu này mà thường nhắc á: chết cõi áo trời hạ, xanh đắp mền trăng đông. Thì chỗ khác nói gọn hơn: chết như cõi áo hạ, xanh như đắp trăng đông. Trăng chứ không phải trăng. Còn ở đây dùng chữ trăng là đối với chữ trời đó. Trời hạ cho nên nói trăng đông. Thì mền đó là thế cho chữ trăng ở chỗ kia. Rồi rõ ràng người vô sự, mà người vô sự sao đầy đất xanh phiền não. Như vậy cho nên ngài nói nó ngược, đảo ngược lại hết. Xin hét một tiếng bước xuống tòa. Sư thượng đường, một hét phân chủ khách, chiếu dụng đồng thời hành. Cần hỏi ý trong ấy, giữa trưa là canh ba. Sư hét một tiếng nói: hãy nói là khách là chủ, lại có người phân rành được chăng? Nếu có người phân rành được thì sáng đánh 3,000, chiều đánh 800. Nếu chưa có người phân rành được thì lão tăng mất lợi. Đây tới cái câu này thì có thể hiểu được. Tăng hỏi: Tổ Đạt Ma khi chưa đến thì thế nào? Sư đáp: Trường An đêm đêm nhà nhà trăng. Hỏi sau khi đến thì thế nào? Bao chỗ nhịp ca, bao chỗ buồn. Cái này dễ hiểu hay không? Hỏi Tổ Đạt Ma khi chưa đến thì thế nào? Thì ngài nói Trường An đêm đêm nhà nhà trăng. Cũng như mình bây giờ hỏi mình thì mình nói thành phố đêm đêm trăng, đêm đêm nhà nhà trăng. Thì như vậy sao? Dù tổ chưa đến nhưng nơi mọi người đã sẵn hết rồi. Giống cũng như là đêm trăng thì nhà nào không có trăng, phải không? Rồi hỏi sau khi đến thì thế nào? Bao chỗ nhịp ca, bao chỗ buồn. Nếu khi nghe người ta nhịp ca những cái bài mà có cái tính cách bi ai thì mình có buồn không? Thì người nhịp ca và cái người buồn đó, hai bên có thông cảm không? Thì đó, thì tổ không phải đem đến cho mình cái gì, nhưng mà ngài sướng lên thì chúng ta cảm thông được. Thì đó là cái chỗ truyền nhau. Sư thượng đường, ta có một lời bạc nghĩ quên chuyên, khéo nói chẳng được chỉ cốt tâm truyền. Lại có một câu không lỗi thẳng nêu, nếu là một câu thẳng nêu thế nào là một câu thẳng nêu? Sư im lặng với lâu, cầm gậy vẽ một đường, hét một tiếng, đó là câu thẳng nêu. Vẽ một đường thì nếu đó thì mình thấy được là thấy rồi, hét một tiếng. Sư thượng đường, thuốc nhiều bệnh lắm, lưới dài cá đặc, liền bước xuống tòa. Sư dạy chúng lấy gậy gõ dừng thiền một tiếng, hỏi đại chúng hỏi chăng. À, như vậy gõ một cái hỏi hỏi chăng, thì nếu mình khéo thì thấy, phải không? Không khéo thì ngài nói thêm, đâu chẳng nghe nói nhất kích vong sở tri, cánh bất giả tu trì, chư phương đạt đạo giả, hàm ngôn thượng thượng kỳ. Tiếng gõ quên sở tri lại chẳng nhờ tu trì, các nơi người đạt đạo đều gọi thượng thượng cơ. Hương nghiêm ngộ thế ấy là rõ ràng ngộ Như Lai thiền. Tổ sư thiền còn chưa thấy được. Hãy nói tổ sư thiền là cái gì đặc biệt? Nếu nhầm trong lời nói mà nhận thì lừa bịp người sao? Dù cho dưới gậy lãnh lấy vẫn còn cô phụ thánh trước. Muôn pháp vốn yên lặng, chỉ tự người ồn náo. Do đó sơn tăng ở Phước Nghiêm thì chỉ thấy cảnh giới Phước Nghiêm. Sáng dậy sớm, tối đi ngủ, mây nổi trên ngọn xanh, tăng lặng dưới đầm lạnh, tiếng chim kêu hót ở trước đài Bát Nhã, hương hoa sa la rơi thắng vái bên sườn núi, cầm cái gậy tre ngồi trên bàn thạch, cùng thiền sinh Ngũ Hồ nói lời huyền vi. Thay đầu đổi mặt đến trụ Hưng Quá, chỉ thấy gia phong Hưng Quá đón đến đưa đi, cửa liền với thành thị, xe ngựa rộn ràng, ca hát tiêu tương, vượt ca nhạc lộc, tiếng đờn ca ngâm vịnh luôn luôn vào tai. Lại cùng các cùng bậc cao nhân trong tứ hải, mỗi ngày bàn thiền đạo, năm tháng quên mất. Hãy nói ở núi sâu trụ đô thành lại có ưu liệt hay không, thử nói xem. Sư im lặng với lâu nói, chỗ chỗ đều từ thị, cửa cửa thải thiện tài. Thì như vậy, ở đoạn trên thì ngài nói rằng ngài Hương Nghiêm khi mà ngộ nhất kích vong sở tri đó, thì như vậy đó là tổ Như Lai thiền chứ chưa phải là tổ sư thiền. Nhưng mà nói vậy mình đừng mắc kẹt trên lời nói mà bị lừa bịp. Sở dĩ ngài Ngưỡng Sơn nói là Như Lai thiền chứ phải tổ sư thiền là vì ngài nghi rằng ngài Hương Nghiêm chưa có thấu triệt được cái Như Lai tổ sư thiền, mà do cái học hiểu làm ra. Chứ còn thực ra nghe một tiếng mà ngộ được thì đó là đâu không phải tổ sư thiền, phải không? Nên mấy chú thấy cái đoạn này thì ngài muốn dùng cái thuật gì để dạy? Đoạn trên ngài muốn thuật dùng cái thuật nào? Đoạn trên là dạy cái cửa gì? Đoạn này chỉ cửa gì? Cầm gậy vẽ một đường, hát một tiếng, phải không? Thì đó là dùng cái cửa văn thù. Đoạn này gõ dùng thiền cái hả hội chăng, đó là dùng cửa quán ống. Như vậy thì nó là làm cái mà mình không khéo thấy thì tìm cách người nói cho nó tua tuốt. Bây giờ ngài dẫn hai đoạn. Đoạn thứ nhất là ngài ở chùa Phước Nghiêm trên núi tu, đoạn thứ hai thì ngài ở chùa Hưng Quá ở bên thành thị. Thì ngài nói ở Phước Nghiêm thì sống với cái cảnh Phước Nghiêm, đi đến làm lụng trong cái cảnh đẹp đẽ đó thì để tiếp tăng Ngũ Hồ. Rồi ở Hưng Quá thì thành phố chợ búa, tiếng ca tiếng hát ồn tai, để tiếp những vị cao nhân tứ hải. Thì như vậy hai nơi đó thì cái nào ưu cái nào liệt? Ở trong cảnh vắng là ưu hay là ở chỗ thành thị là ưu? Thực ra thì nếu người đạt đạo rồi thì nơi nào cũng là đạo, còn nếu chưa đạt đạo thì mình gần cái ồn thì tâm nó dính với ồn, mà xa được cái ồn thì tâm nó tạm ổn hơn, phải không? Cho nên đối với ngài thì ngài thấy hai nơi đều không khác. Vì vậy mà ngài nói chỗ chỗ đều từ thị, cửa cửa thải thiện tài. Như Hiệu Bảo Nguyên, Lý Đô Quý sai sứ đến thỉnh sư thơ viết, bản pháp trong nước chỉ có thầy cùng Dương Đại Niên. Đại Niên đã bỏ tôi đi trước, năm nay tôi thấy già suy đến gốc, cái chết trực sẵn, mong được cùng thầy hội kiến lần chót. Sư xót thương cùng thị giả xuống thuyền đến kinh đô, thuyền đi trên sông sư làm kệ, trường giang hành bất tận, đế lý đáo hà thời, ký đắc lương phong tiện, hưu tương lỗ trạo thi. Sông dài đi chẳng tột, đế đô đến bao giờ, đã gặp gió lành tốt, thôi thì gác chèo chơi. Đến kinh đô, sư cùng Lý Đô Quý hội kiến, luận bàn đạo lý hơn tháng sau, quả nhiên Đô Quý sắp tịch. Giờ phút chót, Đô Quý vẽ hình tròn và làm bài thơ tặng sư: thế giới vô y, sơn hà phỉ ngại, đại hải vi trần, tu di nạp giới, niệm khởi phốc đầu, giải hạ yêu đới, nhược mít tử sanh, vấn thủ vì đại. Thế giới không nương, núi sông chẳng ngại, đại hải vi trần, tu di hạt cải, gỡ phát giết khăn, cõi bỏ lưng thắt, nếu tìm tử sanh, hỏi lấy cái đại. Như vậy thì ổng là người cư sĩ đương lòng quan, mà sắp chết ổng nói nghe ngon lành không? Bốn câu trên thì diễn tả thôi, với bốn câu dưới nè: gỡ phát chiếc khăn. Chiếc khăn gì? Cái khăn của hổm ông thủ sơ nói đó. Khăn gì? Khăn thịt mỡ. Rồi cởi bỏ cái lưng thắt. Lưng thắt gì? Lưng buộc xương đó. Rồi nếu tìm sanh tử thì hỏi lấy cái đải, tức là cái đải da hôi thối này. Thì cái đải da này nó còn hoặc nó hoại thôi, chứ có tử sanh thiệt đâu, phải không? Mình đâu có tử sanh, chẳng qua cái đải da hôi thối nó còn hoặc là nó xả. Như vậy thì ông cư sĩ mà thấy như vậy, mấy chú thấy vậy không? Hay là thấy mình chết? Sư hỏi thế nào là Phật tánh xưa nay? Ông đáp: ngày nay nóng như ngày hôm qua. Liền đó Lý hỏi lại sư: một câu sắp đi thế nào? Sư đáp: xưa nay không ngăn ngại, tùy chỗ mặt vuông tròn. Chỗ sắp đi đó vậy đó. Xưa nay không ngăn ngại, tùy chỗ mặt vuông tròn. Lý nói: chiều đến mỏi mệt không đáp thoại. Nói chiều và cũng là nói cái khi sắp lâm chung đó. Sư bảo chỗ không Phật làm Phật. Lý Công vui vẻ thị tịch. Như vậy thì mới thấy rằng dù cho một người cư sĩ mà ngộ thâm sâu được đạo lý rồi thì đi đứng cũng vẫn tự do. Sư trở về, vua Tống Nhân Tông cho thuyền đưa sư đi giữa đường. Sư bảo thị giả: ta vừa bị bệnh phong, nhìn thấy sư miệng bị phong giật méo qua một bên. Thị giả dậm chân xuống thuyền nói: tại làm sao lúc bình thường quở Phật mắng tổ, hôm nay lại như thế, lại thế ấy? Sư bảo: đừng lo, ta sẽ vì ngươi sửa ngay lại. Tôi lấy tay sửa lại miệng ngay như cũ, nói: từ nay về sau chẳng nhọc đến ngươi. Thì như vậy mình mới thấy cái sức tự tại vô cùng. Thế là bị phong mới giật méo miệng qua bên, mà vẫn như trò chơi vậy. Ông thị giả cũng là ngon lành, dẫm chân vỗ xuống thuyền nói, nói rằng: tại sao lúc bình thường quở Phật mắng tổ, hôm nay lại thế ấy? Tức là hôm nay không có tự do vậy. Thì nghe nói: thôi đừng lo, ta sẽ vì ngươi sửa ngay lại. Thế là lấy tay sửa lại y như cũ. Thì mới thấy đối với cái sống trong lúc bệnh hoạn các ngài cũng tự chủ, rồi khi chết cũng rất là tự do. Đó là người xưa đạt đạo rồi thì sống thực được với đạo, chứ không phải chỉ nói lý suông. Năm sau 1041, sư đến Hưng Hóa, ngày mùng 5 tháng Giêng, sư tắm gội xong, ngồi kiết già từ biệt chúng rồi tịch. Sư thọ 54 tuổi, được 32 tuổi hạ. Như vậy ngài tịch rất sớm, 54 tuổi tịch. Thôi nghỉ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cầm thành Phật.